đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc quý vị có thể nghe qua điện thoại ở số 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy giờ Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2018. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh. Tôi rất vui anh thông báo là ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt gì đó tuần tới có mưa và thời tiết sẽ mát, sẽ nhẹ nhàng hơn, thưa anh. Chúng ta bước vào cuối tuần đầu tiên của tháng 10. Tiếng Việt Nam chữ quốc ngữ, tiếng nước ta có một câu tục ngữ chắc anh biết và chắc là tôi đọc anh hiểu. Thì câu tục ngữ đó là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Ngày tháng 10 đã tối, chưa cười được. Có nhiều người làm sao cười được khi cuộc đời khốn khổ gian nao, thưa anh Quốc Duy. Tối hay sáng, sáng hay tối, nằm hay cười. Nhưng lúc nào tâm hồn mình cũng vui vẻ, tươi trẻ là chính là được rồi, thưa anh. Chúng ta vui vẻ, tươi trẻ vì chúng ta biết ở bên phía bên kia biển, nhà nước Cộng sản họ dùng cả hàng trăm hàng ngàn cơ quan truyền thông truyền hình để loan báo những tin của đảng, tuyên truyền theo lời của đảng. Trong khi tại xứ Hoa Kỳ này, thành Dallas, từ đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn đang truyền âm chương trình đi toàn cầu, thì chương trình từ cánh từng đồng mây đặc biệt dành cho người Việt Nam tại quốc nội. Chương trình không theo lệnh của bất cứ một tổ chức nào, một đảng phái nào, mà chỉ tuyên truyền cho tình yêu của người Việt Nam. Tuyên truyền cho tình yêu người Việt Nam ôm chặt nhau, cho tự do, cho dân chủ. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay hẳn phải đồng ý với tôi là vì đã có một thời cô cũng đã dùng trí tuệ tâm tình của cô để tuyên truyền những điều mà cô đã được học, đã được huấn luyện, đã được giáo dục. Từ thành Dallas, xứ Texas đã có hơn một lần cô đến với chương trình này. Xin gửi lời chào đến nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa nữ luật sư Công Nhân, nghe được tôi ạ.
Xin chào chú Đình Minh và toàn thể quý vị. Hôm nay Công Nhân rất là vui được quay lại trò chuyện với quý vị từ Hà Nội.
Rất là vui nữa là tôi bắt được đường dây với cô ngày hôm qua qua người chồng rất là thân mến của cô. Thứ nhất là tôi hỏi thăm sức khỏe của mẹ của cô đi. Sức khỏe của mẹ thế nào thưa cô Công Nhân?
Cảm ơn chú ạ. Mẹ Công Nhân thì bị tai biến não từ đầu năm 2003 đấy, đến bây giờ là sang năm thứ 6. Và nói chung là có những cái di chứng như là nhiều người bị tai biến khác. trong cái trường hợp nặng là mẹ công nhân bị liệt và bị cấm khẩu ạ. Và trí nhớ, trí giác thì cũng bị giảm sút. Và nói chung là luôn luôn phải có người trông nom 24/24 ở bên cạnh.
Cô có cách nào tâm tình được với mẹ cho tôi gửi lời thăm bà, vì đối với bà cũng như với cô, lúc cô còn ở tù, chúng tôi có nhiều liên lạc với nhau qua chương trình này lắm. Và tôi muốn thăm hỏi sức khỏe của bà, là vì lần trước tôi có nghe sức khỏe không được tốt. Bây giờ hỏi về Lê Thị Công Nhân đi. Cô và anh Quyền và cháu tình hình gia đình thế nào thưa cô?
Dạ, thưa chú, thì gia đình của công nhân thì công nhân và chồng thì Ái Ngô Duy Quyền thì đều công khai lên tiếng cái chính kiến của mình, phản đối nhà nước và độc tài Việt Cộng, và cái những cái hành xử hết sức là độc đoán, man rợ, vi phạm nhân quyền, vi phạm dân quyền của nhà nước và hiện nay ở trong quốc nội đó. Cái sự độc đoán của họ thì bao trùm lên gần như rất nhiều những cái lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là chà đạp lên những cái quyền con người cơ bản như là quyền biểu tình, quyền lập hội, quyền tự do báo chí, quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận thì đều không có ở Việt Nam. Và bên cạnh đó thì hệ thống tòa án và xét xử thì hoàn toàn là theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Và cái điều này nó ghi thẳng luôn ở trong luật tòa án. Tất cả những cái điều đó đã đưa đến một cái tình trạng bị đàn áp hết sức là dữ dội từ những quyền con người cơ bản nhất, đối với những cái tiếng nói bất đồng chính kiến ở trong nước, mà gia đình của công nhân ở ngay tại thủ đô Hà Nội là một trong những người, những gia đình mà bị ngăn chặn, bị đàn áp rất là nhiều, thường xuyên bị canh chặn nhà, không cho ra khỏi nhà. Đấy, và có những cái việc mà đi liên lạc hoặc là gặp gỡ bạn bè, người quen trong phong trào dân chủ thì đều phải hành xử hết sức là bí mật. Đấy, thậm chí là không dám liên lạc qua điện thoại, cho nên là mọi thứ đều công việc ngay trong giới đấu tranh dân chủ ở trong nước tại Hà Nội với nhau thôi, thì đôi khi cũng trở nên hết sức là vất vả và mất thời giờ. Bởi vì những cái phương tiện truyền thông một mặt thì rất là hiện đại, tiện lợi, nhưng một mặt thì cũng nhà nước cũng sử dụng những cái phương tiện tương tự như vậy, với một cái kỹ thuật và một cái hạ tầng nó đồ sộ hơn rất là nhiều để mà theo dõi những tiếng nói bất đồng. Cho nên là bên cạnh cái việc là phong trào đấu tranh dân chủ trong nước sử dụng những cái lợi thế của Internet và mạng xã hội để kết nối với nhau và kết nối với phong trào đấu tranh của người Việt hải ngoại, thì một mặt những người ở trong nước vẫn tiếp tục chịu những cái sự đàn áp hết sức là thủ công của nhà cầm quyền. Đấy, và đối phó lại để được việc thì những người ở trong nước phải hết sức là cố gắng bằng công sức và thời gian của mình để làm những cái công việc kết nối với nhau để mà được an toàn. Thì tất cả những điều đó đều là những sự rất là gian nan, rất là khó khăn đối với người ở trong nước.
Thưa cô, luật sư Lê Thị Công Nhân, dạ, cô biết trước khi cô sinh ra nữa, thời của thế hệ của mẹ cô, của thân phụ của cô, cộng sản nó làm cách mạng đâu phải vì dân đâu. Cái điều tâm tình của cô cho mọi người thấy cộng sản nó làm cách mạng là vì nó mà. Đất mềm làm ngựa khuỵ chân. Lời nói ngon ngọt chống thực dân, chống Mỹ, chống Ngụy, chống này, chống kia, giải phóng này, giải phóng kia. Đã làm cho bao nhiêu người chết vì những cái lời nói này mà. Tôi muốn nhắc lại chuyện hôm qua một chút. Ngày cô làm luật sư với văn phòng luật sư Thiên Ân. Ngày cô làm luật sư với luật sư Nguyễn Văn Đài. Bây giờ cô ở bên phương trời này, ông luật sư Nguyễn Văn Đài ở bên phương trời kia. Nhưng tôi biết cả hai người vẫn luôn có tâm tình với quê hương, với đất nước. Ngay cả những điều cô đang nói đã chứng minh điều này. có điều gì suy nghĩ về sự làm việc ngày hôm qua giữa cô và ông Đài, và bây giờ ông Đài nó ở bên Đức, cô có cảm nhận thế nào, cô có suy nghĩ gì không thưa luật sư Lê Tây Công Nhân?
Thưa chú, là cái việc mà một người đấu tranh dân chủ ở trong nước quyết định đi tị nạn thì cháu hoàn toàn là tôn trọng cái quyết định đó. Còn bản thân cháu không đi tị nạn và cháu cũng có những cái lý do cá nhân của mình. Cháu luôn có một cái mong muốn ở trong nội tâm rất là lớn, đó là được tận mắt chứng kiến nhà nước Việt Cộng sụp đổ bằng chính đôi mắt của mình. Và bằng chính cái sự đóng góp trực tiếp của mình ở trên cái đất nước Việt Nam này. Đó là một trong những lý do cháu không đi tị nạn cho đến cái thời điểm hiện tại. Và cháu cũng không dám nói hay hay là hứa trước một cách lâu dài cho tương lai là điều đấy sẽ không bao giờ thay đổi. Đấy, bởi vì là thực sự không thể nói khác đi là mỗi khi có một người đấu tranh ở trong nước quyết định đi tị nạn thì chúng cháu hoàn toàn tôn trọng cái quyết định đó, bởi vì ai cũng có những cái suy nghĩ riêng của mình và đáng được tôn trọng, cũng như là cái nhu cầu hạnh phúc của mỗi một con người, một cuộc sống nó bình an với những gì mà họ đã trải qua ở trong nước trong cái quá trình họ đấu tranh với nhà cầm quyền Việt Cộng. Thì nói thực sự, những cái đất nước văn minh, thậm chí những viên chức ngoại giao của những đất nước văn minh ở Việt Nam, mà khi mà chúng cháu có dịp gặp để mà chia sẻ với họ về tình trạng của mình, thì thường xuyên gặp một cái thái độ rất kinh ngạc. Tức là gần như họ cách ở ngay tại Hà Nội, nhưng họ cũng không thể tin nổi là có những cái cách hành xử man rợ như vậy của nhà cầm quyền. Man rợ, không thể tưởng tượng nổi là công an có thể mặc thường phục và đến ngồi ngay trước cửa nhà người ta và chặn người ta không ra khỏi nhà. Nếu bảo như vậy thì đúng là không ai tin nổi một cái nhà nước đang cai trị chính thức của một đất nước mà có thể hành xử như vậy. Thì với những người quyết định đi tị nạn á, ta muốn nói để một quý vị được kiều bạn đồng bào ở hải ngoại hiểu được cái áp lực khủng khiếp, cái đời sống bất an khủng khiếp mà họ đã phải chịu đựng. Và khi mà họ quyết định ra đi như vậy thì cháu hoàn toàn tôn trọng cái quyết định đó và mong rằng họ sẽ tiếp tục có một cuộc sống hạnh phúc, bình an ở quê hương mới của mình. Mà theo cháu là một người theo Chúa thì ở đâu cũng là quê hương, nơi nào mà mình cảm thấy được hạnh phúc, được tôn trọng thì đều là yêu mến hết, đấy, không có sự phân biệt nào. Đấy. Và cái cháu hoàn toàn tin là những người khi họ ở trong nước họ đã là những cái tiếng nói đấu tranh, thì khi họ ra hải ngoại, họ đi tị nạn thì họ vẫn tiếp tục và đóng góp một cách hết sức là đáng kể chứ không phải là không. Đấy, một cách rất là quan trọng đối với phong trào đấu tranh ở trong nước, bởi vì chính họ là những nhân chứng sống cho những cái gì mà đất nước đã phải trải qua và đang tiếp tục phải trải qua dưới cái sự cai trị của Việt Cộng. Còn bản thân cháu thì cũng có rất nhiều người không đi, bên cạnh cũng có khá nhiều người quyết định đi tị nạn, và cháu cho rằng cả hai cái quyết định đó đều hết sức là bình thường. Còn riêng về cá nhân của cháu thì không đi cũng một phần là khi có một người đi tị nạn nó thì có một cái sự trầm lắng, có một cái điều gì đó nó tê tái ở trong cộng đồng ở trong nước, không phải là sự phản đối cái việc người kia đi tị nạn, mà một lần nữa lại thấy rằng là cái công cuộc đấu tranh ở trong nước nó quá gian nan và còn kéo dài. Đấy, và chưa được những cái thành tựu như là mình mong muốn, và như là toàn rất nhiều người dân Việt Nam họ luôn chúng ta mong chờ thì vẫn chưa đạt được. Thì đó là một cái thực tế mà mình phải chấp nhận thôi. Đấy. Và cháu cũng xin nói rõ là cháu cũng không cổ vũ cho việc đi tị nạn, bởi vì thực sự nếu mà đi tị nạn thì không ít thì nhiều cái vai trò cái tiếng nói của người đi tị nạn đó, nó sẽ không được như là người đang vẫn đấu tranh mà ở trong nước. Đó là cũng là một cái thực tế, nhưng mà cái thực tế này lại là một điều hết sức là hợp lẽ thôi, bởi vì là ở trong nước nó giống như là tiền tuyến ấy, nó mới là chiến trường thật sự. Còn khi bạn đã ra nước ngoài thì nó giống như là một cái observer, tức là một cái quan sát viên nhiều hơn. Đấy. Và rõ ràng là tiền tuyến thì luôn cần có một cái hậu phương vững chắc. Đấy. Và tiền tuyến thì sẽ luôn cần những người hậu phương ra tiền tuyến nhiều hơn là những người ở tiền tuyến rồi về hậu phương. Cháu xin hết ạ.
Tôi trong phần mở đầu chương trình ngày hôm nay chắc cũng có nghe tôi nói chương trình Thực Cánh Đồng Mây đã được gần 2 thập niên rồi. Chương trình đặc biệt dành cho những người Việt tại quốc nội, không theo lệnh bất cứ một người nào mà chỉ theo lệnh của tình yêu người Việt Nam, tuyên truyền nhau người Việt Nam ôm chặt nhau, thương mến nhau. Cô công nhân và một người bạn nữa, tôi thì tôi chưa được gặp cô, Kỳ Thanh Kỳ Hình thôi. Nhưng một người bạn nữa tôi đã được gặp. Và tôi đã khuyên ông ta ở lại cách đây 2 tuần, ông ta tuyên bố ông ta đi về. Tôi muốn nói đến mục sư Nguyễn Hồng Quang, luật sư Nguyễn Hồng Quang. Không biết cô và ông luật sư, ông mục sư này có tính giống nhau hay không? Lì lắm. Có nhiều người đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, cũng đã cách này cách khác đi tị nạn đến Hoa Kỳ này, đến nơi kia. Nhưng đối với chương trình của tôi nghĩ tôi đã làm xong bổn phận của một người yêu nước với một người yêu nước ở trong Việt Nam. Như cô vừa mới nói, mỗi người có một cái sự lựa chọn riêng của họ. Khi ra đến ngoại quốc này thì tất cả những người đi tị nạn hay người nào nữa, như ngày xưa chúng tôi cũng là những người tị nạn vậy, họ được hưởng một cuộc sống sung túc, tự do như tôi. Không có gì ngạc nhiên, không có gì cần phải nhắc đến. Dĩ nhiên tâm tình thương mến người Việt, tâm tình bạn tôi vẫn giữ như vậy. Cô nhắc đến những người ở lại làm tôi va chạm đến trái tim tôi, những người bạn trẻ gần cô lắm. Kỹ sư Phạm Văn Trội, ông Trương Minh Đức hay ông gì đó, ông nhà báo ký giả gì đó, mục sư Nguyễn Trung Tôn, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Và mới đây, cách đây 2-3 ngày gì đó, có một cái tổ chức gì, Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết, nó bỏ tù 5-6 người gì đó. Nó còn bắt nó tù kinh khủng hơn cô nữa. Có nghĩa là Cộng sản càng ngày nó càng ác hơn, dù là nó có chết đi nữa. Một vài đứa nó có chết đi nữa. Nó vẫn ác hơn, phải không thưa cô? Nó vẫn ác hơn, phải không thưa cô công nhân?
Thưa chú, là cái cơn vẫy chết của Việt Cộng thì chắc chắn là sẽ vô cùng là khủng khiếp, và chúng sẽ ngoan cố cho tới chết. Cho nên là cái giai đoạn mà Việt Cộng vẫy chết thì chúng sẽ kéo theo rất nhiều những cái sự trả thù tàn khốc đối với cả những tiếng nói bất đồng chính kiến. Thì cái mức án tù đối với cả những người bất đồng chính kiến trong vòng 3 năm trở lại đây, tức là tính từ năm 2015, thì đã trở nên nặng nề một cách ngoài sự tưởng tượng thế giới văn minh. Và gần như là có rất ít những cái bản án dưới 10 năm tù cho những cái hành vi đôi khi chỉ rất là đơn giản là một cái sự lên tiếng công khai và ôn hòa để phản đối lại cái nền cai trị độc đoán của Việt Cộng. Thậm chí là mọi người còn chưa kịp thực hiện những cái ý tưởng kết nối của họ. Phần tí chỉ là một cái việc thực hiện quyền tự do ngôn luận mà cũng đã bị những cái sự đàn áp dã man đến như vậy.
Chủ nghĩa cộng sản không thể tồn tại nếu nó cho phép tự do. Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại được nếu nó không cho phép tự do. Ai cũng cần thở cả.
Vâng.
Ai cũng cần thở cả. Nhưng mà có 2-3 tay nó mới hết thở này.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn.
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mới đường dây với luật sư Lê Thị Công Nhân. Anh Quốc Duy, anh sẽ lối lại đường dây cho chúng tôi thực hiện chương trình này.
đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Dạ vâng, xin được cáo lỗi cùng với quý vị thính giả vì một xíu trục trặc nhỏ nhỏ. Bây giờ xin mời chú Phan Đình Minh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Thưa cô, công dân nghe được tôi không?
Có, cháu lại nghe rồi, phụ huynh cúc ngang rồi.
Nói, quyền nói cũng không được, người luật sư. Tôi mới nhắc đến có một vài sự thay đổi, ai cũng cần thở cả, nhưng mà có đứa nó không được thở nữa. Có hai tay chùm cộng sản đấy, oai đấy. Một ông, một viên chức, không phải ông đâu, một viên chức là chủ tịch nhà nước, một viên chức là tổng bí thư. Trần Đại Quang và Đỗ Mười, hai tay chùm cộng sản, nó mới chết cả. Cô có cái gì suy nghĩ về những cái sự chết của con người hay không? Cô là một người Thiên Chúa giáo như tôi, mình cầu chúc cho mọi người chết an lành cả. Thưa cô có cái tâm tình gì không, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Vâng, quả thực là thời gian vừa rồi rất gần thôi thì liên tiếp ở Việt Nam ấy là có hai cái vị quan chức cộng sản cấp cao nhất chết. Thì ông Trần Đại Quang ấy là chết khi đang đương nhiệm, tức là ông ta trước đây là Bộ trưởng Công an và đã phạm rất nhiều những cái tội ác khủng khiếp đối với các cái trong lĩnh vực vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và đặc biệt là ông ta là làm trong cái ban chỉ đạo Tây Nguyên đàn áp người Tây Nguyên những năm hạ ngã cho đến 2005. Và khi công nhân ở trong tù thì đã ở cùng với cả một số nữ tù nhân, công nhân là bên trại nữ ở trại giam số 5 Thanh Hóa, đã ở cùng với các nữ tù nhân người Tây Nguyên. Thì được tiếp xúc với họ và nói chuyện với họ thì mới thấy là cái cuộc đàn áp ở Tây Nguyên thật là rất là dã man và hoàn toàn là dối trá. Từ phía nhà cầm quyền, họ vu khống cho những người Tây Nguyên những cái tội lỗi khủng khiếp và lấy cớ đó để mà cướp bóc đất đai của người Tây Nguyên và rượt đuổi họ, bắt bớ và giết hại họ rất là nhiều. Và cái thời điểm đó thì Internet chưa bùng nổ ở Việt Nam và người Tây Nguyên cũng còn rất là nghèo, rất là nhiều những cái lạc hậu, cho nên là đã không đưa được những cái thông tin một cách kịp thời ra với thế giới về cái sự kiện đàn áp khốc liệt đó. Và chính ông Trần Đại Quang là người đã trực tiếp chỉ huy cấp cao cho cái cuộc đàn áp của Tây Nguyên. Và sau đó thì ông ta đã thăng tiến vù vù và lên đến hàm tướng và trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Và sau đó thì đầu năm 2016 thì ông ta lên làm Chủ tịch nước. Và thật là hiếm hoi, thật là khác thường khi mà các nguyên thủ quốc gia ở trên thế giới đó, thì không có nhiều người, rất ít người chết khi mà đang đương chức nguyên thủ quốc gia như là ông Trần Đại Quang. Và vì vậy cái chết của ông ta thì ai cũng nhìn thấy là nó quá ngắn ngủi. Sau khi mà ông ta lên chức chủ tịch nước thì mới có 2.5 năm thôi và ông ta đã trở nên suy phục một cách rõ rệt đến mức trẻ con cũng nhận ra cái hình thức, cái thần thái, cái cân nặng, cái sức khỏe của ông ta, cái hàm da của ông ta, những cái u máu ở trong da ông ta nó xanh le ra, và mọi người đều nhìn thấy những cái điều đó và cảm thấy rất là ghê sợ, bởi vì là không hiểu ông ta đã bị cái căn bệnh gì mà lại có thể chinh phục sức khỏe đến mức độ như vậy. Bởi vì trước đây ông ta cao gần 1m80 và theo mọi người đoán là cũng phải nặng gần 80 cân. Đấy, mà cuối cùng ông ta đã trở nên như thế cái thời điểm mà ông ta chết. Đấy, và tin tức về sức khỏe của cán bộ cấp cao của Việt Cộng thì hoàn toàn là bí mật. Tất cả mọi cái hành xử của họ đều hoàn toàn không minh bạch. Cho nên người dân chỉ biết dựa vào những cái thông tin ít ỏi có được ở trên truyền thông và suy luận. Tất nhiên là suy luận cũng rất là khó khăn, bởi vì trong dân chúng thì có rất nhiều người có tri thức, là những bác sĩ rồi những rất là nhiều những cái người mà có đầu óc quan sát, những người thông minh, những người có tri thức, thì người ta đưa ra những cái bình luận về sự suy sụp sức khỏe của ông Trần Đại Quang là hoàn toàn không bình thường, thậm chí là ông ta có thể là đã bị đầu độc trong một cái âm mưu rất là kinh hoàng giữa nội bộ những người Việt Cộng với nhau. Và trong con mắt nhân dân, trong con mắt những người đã từng là nạn nhân khi ông ta là Bộ trưởng Công an và đàn áp người dân, thì có vẻ như mọi người đa phần đều cho rằng đó là một cái sự quả báo. Bởi vì chúng ta biết là chết như vậy thì đúng là cay đắng, với một cái tuổi mà theo như Việt Cộng công bố, nhưng mà cũng phải nói rõ là Việt Cộng rất hay nói dối, là ông ta sinh năm 1956. Và đối với đàn ông thì 62 tuổi, với một cái thể trạng sức khỏe lúc mà lên chức nó phải nói là tuyệt vời như vậy, mà bây giờ trở nên như vậy thì thật là khó tin là nó lại xảy ra một cách tự nhiên. Bởi vì ở Việt Nam có hẳn một cái cơ quan chuyên gọi là ban chăm sóc sức khỏe trung ương, chuyên chăm sóc sức khỏe cho các quan chức cấp cao của Việt Cộng. Và cái ban này hành xử một cách hết sức là mafia, hết sức là tuyệt mật. Đấy, cho nên là người dân gần như chỉ biết chắc một điều là những người cán bộ cấp cao của Việt Cộng là được chăm sóc sức khỏe cực kỳ là ưu việt, cực kỳ tốt so với đám dân đen. Đấy. Và gần như không thể tin được một người đã được Cộng sản chăm sóc sức khỏe tốt như vậy từ khi còn là bộ trưởng, rồi sau đó mới lên lựa chọn được Việt Cộng đưa lên, Việt Cộng chứ không phải nhân dân, hoàn toàn không phải nhân dân, không hề được tham gia vào việc bầu cử gì. Đấy, tự Việt Cộng trong nội bộ của chúng đưa nhau lên và chia nhau các cái chức quyền để đàn áp dân. Vậy mà trong vòng 2 năm rưỡi ông ta đã suy sụp đến mức độ như vậy. Và ở Việt Nam tuy gọi là quốc tang nhưng hoàn toàn không có một chút nào bầu không khí đau buồn hay trang nghiêm của quốc tang ở Việt Nam hiện nay. Tất cả mọi người mà tôi biết, kể cả người dân bình thường tôi quan sát, thì đều cho rằng đây là một cái cơ hội để nghỉ ngơi, để đi chơi, để ăn nhậu, để gọi là buôn chuyện và xả cơn, thể hiện cái sự hả hơi và cái sự căm phẫn trước đây với những gì mà tên công an Trần Đại Quang đã gây ra, những nghiệp chướng khủng khiếp, những cái tội ác khủng khiếp cho nhân dân Việt Nam. Và sau khi ông ta chết chỉ có một tuần thôi thì ngay lập tức Việt Nam lại có một cái tin mà người dân cảm thấy thật là hả hê, đó là cũng là một tên đồ tể của Cộng sản, chính là ông Đỗ Mười, thì cũng đã chết và thậm chí còn được nghe đồn là chết cùng thời điểm với ông Trần Đại Quang. Nhưng bởi vì Cộng sản một mặt thì chúng vô thần, nhưng một mặt thì chúng mê tín, cho nên là chúng rất là sợ người dân nguyền rủa, cho nên là chúng đành phải rời cái tức là bịa đặt dối trá đấy, một cái ngày tháng chết khác, một cái thời điểm chết khác cho cái ông Đỗ Mười này, vốn là một người làm nghề thiến heo hay còn gọi là hoạn lợn ấy, hoàn toàn là một kẻ vô học và rất là điên cuồng trong cái việc căm thù mà muốn phá hoại trù dập nhân dân miền Nam sau năm 1975. Thì ông ta cũng đã chết. Đấy. Và là một người công nhân, là một người tin Chúa, thì công nhân tin rằng chết không phải là hết, nhất là khi những cái kẻ đó, những tên tội đồ đó chưa từng bao giờ mảy may thể hiện một chút nào sự sám hối, sự xưng tội ăn năn của chúng với những điều khủng khiếp mà chúng đã gây ra cho đất nước Việt Nam, cho hàng mấy thế hệ người dân Việt Nam phải gánh chịu. Và công nhân tin rằng cái chết của bọn chúng chỉ đưa cái linh hồn đen tối của bọn chúng xuống địa ngục và ở đó để tiếp tục chờ đợi ngày phán xét cuối cùng của đấng tạo hóa, là đấng lương tâm, là đấng công lý. Bởi vì chúng chết, công lý vẫn chưa được thực thi. để cho những nạn nhân của chúng. Cảm ơn ạ.
Thưa cô công nhân, cô nói về ngoại diện của hai tay này. Cô biết giò sông, giò biển, giò được. Nếu nói về diện mạo của Trần Đại Quang thì ai bảo nó là một thằng quỷ đâu. Thế mà cô nói về, chúng tôi cũng biết vậy, điều đàn áp ở Tây Nguyên. Nhưng nếu nói về ngoại diện của tay Đỗ Mười, tay Hoạn Lợn thì đúng, thằng này là quỷ thật. Nhìn cái mặt nó kinh khủng lắm. Cô có nhắc đến một phần nào, tôi nhớ đến những người bạn đồng đội của tôi bị đưa lên rừng đi tù, chết trong tù. Nó tuyên bố vợ con nó ta dùng tiền bạc của cải nó ta lấy và cho nó chết, dần chết mòn trên rừng. Thực sự thì mình cũng chẳng phán xét ai, thưa cô. Theo cô nói như tôi, tôn giáo của cô và của tôi, mình không phán xét ai cả, nhưng mà có đời sau cô ạ. Đạo Phật cũng có đời sau mà. Hai cái chết của hai tay này nó đưa đến một cái dấu hỏi lớn. Cô ở trong Hà Nội cô biết, và phần nào cô vẫn sinh hoạt với những anh em ở trong Hà Nội cô biết. Tức là Nguyễn Phú Trọng mai mốt nó sẽ lên làm Tổng Bí Thư và làm Chủ tịch Nhà nước luôn. Cái điều này có, theo cô nghĩ, theo cô nghe trong Hà Nội, cái điều này có thể xảy ra hay không? Mà nghe đâu nói là nó đang xảy ra đấy, có phải không thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Thưa chú và quý vị khán giả, là đất nước Việt Nam hiện nay chịu sự cai trị độc đoán hoàn toàn toàn diện của Việt Cộng đối với người dân Việt Nam. Chỉ có duy nhất một đảng chính trị, đó là đảng Việt Cộng, và chúng tự cho phép chúng hoạt động và lấy tiền ngân sách của nhà nước để hoạt động. Và ngoài ra không có bất kỳ một đảng phái chính trị nào khác. Thậm chí những tiếng nói bất đồng chính kiến đơn lẻ của các cá nhân cũng đã bị coi là những tội phạm và bị đàn áp, bị xâm lùng rất là khốc liệt. Và sau khi ông Trần Đại Quang chết thì cũng chỉ trong vòng có 2 tuần thôi thì đảng Việt Cộng đã họp lại với nhau, gọi là hội nghị trung ương đó, và chúng đã quyết định là để ông Tổng Bí Thư, tức là một chức vụ chuyên về đảng thôi, kiêm nhiệm thêm là Chủ tịch nước, tức là một cái chức vụ về đại diện nhà nước bên phía chính quyền. Đấy. Và cái điều này đã được dự đoán, đã được đồn thổi từ rất lâu, đó là Việt Cộng đã học theo cái mô hình của Trung Cộng, tức là Chủ tịch nước với người Tổng Bí Thư là người đứng đầu của đảng. Việt Cộng, Đảng Cộng sản thì là một. Và chắc chắn cái việc này sẽ làm tăng quyền lực lên cho cái cá nhân đó rất là nhiều, và nó dẫn đến một cái tình trạng cũng rất là nguy hiểm cho đất nước, đó là những cái quyết định của Việt Cộng sẽ gần như được thông qua ngay lập tức bởi nhà nước, bởi vì hai chức danh đó là một rồi, và những cái việc làm mờ ám, sai trái, những cái việc làm những cái tội lỗi khủng khiếp mà chúng ta đang thấy hàng ngày đó, đó là tội phản bội Trung Quốc, bám nước của để những Việt Cộng đó. Thì với cái sự kiện mà người đứng đầu đảng Việt Cộng đấy, sẽ đồng thời cũng là chủ tịch nước, nó sẽ làm cho những cái việc làm, những cái tội lỗi khủng khiếp đó được tiến hành nhanh hơn. Điều này thực sự là một cái nguy cơ rất là lớn đối với nhân dân Việt Nam. Hiện nay thì chính là lực nhìn vào ở trong nước đó thì gần như là không có một cái khả năng nào có thể lật ngược lại những điều đó, thay đổi được cái điều đó. Và tuy nhiên thì nếu mà nhìn vào thực chất của vấn đề thì từ trước đến nay vẫn là đảng Việt Cộng cai trị độc đoán độc tài trên cái xứ sở này. Thì bây giờ nếu như bọn chúng có bày trò cho một cá nhân thu gom cả hai cái vị trí quyền lực có trước đây là hai, bây giờ thành một, thì về bản chất cũng không thay đổi gì nhiều hơn cái sự độc tài của Việt Cộng đối với người dân Việt Nam. Đấy. Nó giống như là cái cơn gãy chết của bất kỳ ai thì cũng làm lộ ra hết cái bản chất của kẻ đó trong những cái thời điểm cuối cùng mọi cái đều được đẩy lên cao trào của tội lỗi, cao trào của sự vô liêm sỉ, cao trào của những cái tham vọng xấu xa. Và chúng ta thấy rằng là dường như mọi sự tuy là chịu sự cai trị độc tài của Việt Cộng, nhưng có một cái quy luật còn bao trùm lên tất cả những cái quy luật khác, đó là quy luật của đấng tạo hóa đã ban, là không có ý gì có thể trọn vẹn như là mong muốn của bất kỳ ai, chứ đừng nói là của kẻ xấu. Tôi đang nói về một cái châm ngôn chứ không phải là một triết lý mà tôi nghĩ ra được. Thì chúng ta thấy rằng kẻ xấu luôn luôn chủ động trong những mưu mô, những cái tội ác của chúng, nhưng rồi cuối cùng chính nghĩa vẫn thắng hung tàn. Đó là cái quy luật tất yếu. Đó, và đó là câu trả lời của tôi. Của cháu là cũng không cảm thấy quá, tuy thấy những cái nguy cơ cho cái việc một cá nhân mà tham vọng giữ lấy cả hai cái vị trí quyền lực cao nhất của cái xã hội Việt Cộng hiện nay, nhưng cái nguy cơ đó thì cũng không phải là một cái cực kỳ lớn, bởi vì cái thực tế từ trước đến nay thì đất nước Việt Nam vẫn đang đã và đang chịu cái sự cai trị độc tài của Việt Cộng, và cái sự vượt các cái chức danh đó lại có thể mang đến những cái sự thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn trong việc thông qua những cái quyết định về bán nước, về đối ngoại nọ kia. Đấy, nhưng về bản chất thì xã hội Việt Nam vẫn tiếp tục chịu một cái sự cai trị độc tài như trước đây thôi.
Tôi rất là thích cô dùng cái chữ Việt Cộng. Và có lẽ trong những chương trình mà trong tương lai tôi sẽ không dùng Đảng Cộng sản Việt Nam nữa mà dùng Đảng Việt Cộng. Đảng Việt Cộng. Đảng Việt Cộng nó từ đói nghèo ngu dốt. Nó sẽ qua đi qua sự nguyền rủa, qua sự nguyền rủa của 90 triệu người dân Việt Nam hay 100 triệu người dân Việt Nam. Nói đến chuyện Nguyễn Phú Trọng, tôi muốn nhắc đến một người bạn trẻ, tôi nghĩ cũng bằng tuổi cô luật sư Lê Thị Công Nhân. Kỹ sư Lê Anh Hùng, cách đây 1-2-3 tháng gì đó, Lê Anh Hùng chính thức 130 mấy lần tố cáo trước dư luận quốc tế, tố cáo trước Quốc hội Cộng sản Cộng Việt Cộng là Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải hiếp dâm một cô gái và thủ tiêu. Và mới đây, gần đây cách 2-3 tháng gì đó, luật sư Lê Anh Hùng tố cáo Nguyễn Phú Trọng bán nước, Hoàng Trung Hải bán nước. Người tố cáo không được đưa ra tòa. Người bị tố cáo không phải ra tòa mà nó bắt cái người đâm đơn. Cô có biết gì về tình trạng của luật sư, của kỹ sư Lê Anh Hùng hay không, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Vâng, thưa chú, là kỹ sư Lê Anh Hùng là một người bạn của hai vợ chồng công nhân. Trước khi anh Lê Anh Hùng bị bắt thì cũng đã có nhiều lần gặp gỡ nhau. À, đúng là anh Lê Anh Hùng là một trong những người tố cáo đích danh Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải hàng trăm lần bằng đơn viết tay gửi đến các cái cơ quan nhà nước ở Việt Nam trong suốt nhiều năm vừa qua. Thì anh Lê Anh Hùng là một người rất là kiên trì trong cái việc đó, bởi vì anh Lê Anh Hùng có những bằng chứng từ việc người vợ trước đây của anh Lê Anh Hùng là một nhân viên cấp dưới của Hoàng Trung Hải. Đấy, và đã chứng kiến cái việc tập đoàn Dệt May Việt Tiến có những cái hành vi mờ ám mà cô ấy tố cáo là buôn heroin, buôn ma túy. Và anh Lê Anh Hùng thì nghe người vợ mình kể những việc đó và tìm hiểu cả những người bạn của vợ mình ở trong công ty thì đã kết nối được những sự kiện đó và đưa ra những cái kết luận như vậy. Thì lẽ thường khi một công dân tố cáo những cái sự việc khủng khiếp như vậy thì lẽ ra cơ quan thẩm quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền phải xác minh điều tra ngay lập tức, bởi vì nó quá nghiêm trọng, nó quá kinh hoàng đáng sợ. Nhưng ngược lại thì anh Lê Anh Hùng và gia đình đã nhận những cái sự, tức là người tố cáo đó, đàn áp vô cùng là dã man từ phía nhà cầm quyền. Nhưng có một cái sự thật hiển nhiên là không hiểu sao hai vợ chồng thì lại không, tức là anh viết hàng trăm lá đơn như vậy nhưng mà lại không hề bị cơ quan nhà nước cho rằng đó là tội vu khống. Đấy lại là một hành xử can thể hiện cái sự mờ ám của nhà nước. Bởi vì nếu như một công dân tố cáo sai hoàn toàn thì thậm chí còn bị tội về vu khống. Nhưng ở đây thì không phải như vậy. Và hàng bao nhiêu năm anh Lê Anh Hùng tố cáo hàng trăm lá đơn như thế thì cách đây vài tháng anh Lê Anh Hùng đã bị bắt. Sau khi mà anh Lê Anh Hùng tự đi in và cầm một cái biểu ngữ phản đối Nguyễn Phú Trọng, một cái biểu ngữ to gần 3 mét vuông, đấy, cầm biểu ngữ ở trên một cái cầu vượt và trên một cái trục đường giao thông rất là đông tại Hà Nội, thì cái cách mà anh Lê Anh Hùng thu hút sự chú ý của dư luận để đối với những vấn đề mà anh Hùng tố cáo thì đã khiến cho nhà cầm quyền phải run sợ, và cuối cùng thì chúng đã bắt anh Lê Anh Hùng, bắt Hùng đấy, nhưng không hề đến bây giờ chưa hề đả động nhắc đến gì đến cái nguồn cơn mà anh Lê Anh Hùng đi tố cáo bọn chúng từ trước đến nay, đó là Bè Lũ, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng là những kẻ bán nước, và tập đoàn Dệt May Việt Tiến thì chỉ làm cái bình phong cho một cái tổ chức mafia buôn ma túy, Dệt May chỉ là cái bình phong ở bên ngoài. Đấy, thì bây giờ quả thực là chúng tôi cũng chỉ còn biết là hỗ trợ hội đồng bí tương thân do chúng tôi lập nên thì luôn quan tâm kết nối với gia đình của người tù nhân lương tâm. Đấy, mà đây là trường hợp của anh Lê Anh Hùng, kết nối thường xuyên liên lạc với mẹ của anh Lê Anh Hùng, bởi vì anh Hùng đã ly dị vợ, và để đồng hành cùng gia đình đến trại tù để thăm nuôi anh Lê Anh Hùng trong thời gian mà chờ đợi những cái việc mà Việt Cộng nó sẽ tiếp tục dựng nên những cái phiên tòa rừng rú, những cái phiên tòa chỉ là để giả dối, giả trá đối với cả quốc tế, tỏ ra là có phiên tòa nhưng thực ra là không có một cái giá trị gì trong cái việc xét xử ở đó, ngoài việc bọn chúng đọc một cái án mà chúng quy chụp cho những người công dân mà dám thực thi cái quyền con người của mình một cách ôn hòa. Và đó là một thực tế ở Việt Nam hiện nay, khi mà người dân tố cáo quan chức Việt Cộng thì đa phần người tố cáo lại là người bị đi tù. Đấy, vì những cái tội mà Việt Cộng nó đã dựng lên từ trước, đúng như là một cái trạng thái phong kiến giả hình. Đấy, chúng coi chúng là một cái tầng lớp người cao hơn, ở đẳng cấp cao hơn, quý giá hơn so với đám dân đen. Và chúng sẵn sàng coi cái việc người dân tố cáo chúng giống như là một việc phạm thượng. Đấy, giống như là con trâu cái kiến mà dám kiện bọn chúng mà đám hổ báo. Đó là một cái tình trạng ở Việt Nam hiện nay vô cùng là bi đát, khi mà người dân dám quả cảm đối đầu, đối mặt và lên tiếng chống lại quyền của đám quan chức Việt Cộng.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, nếu mình thực sự có lòng yêu nước, thực sự có lòng thương dân, thực sự có tài thì sẽ không bao giờ mình sợ thiếu may mắn. Luật sư biết có 3 thứ trên đời này Việt Cộng không thể nào cướp của luật sư Công Nhân đi được. Có 3 thứ trên đời này Việt Cộng không bao giờ nó cướp đi được, đó là thức ăn ở trong bụng của luật sư, điều thứ hai là mơ ước của luật sư trong lòng, và điều thứ ba là kiến thức luật sư đã học được ở trong đầu, không bao giờ nó lấy đi được. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi không nghĩ là thời gian nó đi nhanh như vậy. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, tôi dành lại một đôi phút nữa cho luật sư Lê Thị Công Nhân có điều gì tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang nghe cô. Có điều gì tâm tình với đám công an mạng nó đang theo dõi chương trình này. Cô nói đây trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa cô.
Vâng, cái ý cuối của chú thật là thú vị. Đó là gửi lời đến đám công an mà đang theo dõi chương trình này. Thì tôi chỉ muốn nói rằng là ở Việt Nam hiện nay thì các cái quan chức Việt Cộng tham nhũng tàn bạo và đem cái tiền tham nhũng đó đến những cái nước tư bản mà bọn chúng vẫn đi nhồi sọ tẩy não dân là tư bản dễ chết. Đấy, để bọn chúng gọi là lót cổ cho gia đình của mình, chính là bố địch của mình. Đấy, để cuối đời chúng sang thứ tư bản dễ chết và hưởng thụ ở đó. Đó là một cái sự thật hiển nhiên và ngày càng thành trào lưu rõ ràng, không thậm chí chơi đậy. Đó là một cái khát khao rất là lớn của đám Việt Cộng, mà cái đám công an Việt Cộng nó gần như là không có khả năng làm được cái việc đó, bởi vì cũng chỉ là cái quân đông thuê chém mướn và luôn ngưỡng vọng nhìn lên cái đám quan thầy của chúng để mong rằng mình cũng đã được như vậy. Quan chức ở Việt Cộng ở đây tham nhũng không chỉ là trong ngành công an, trong mọi ngành luôn. Chúng ta biết một cái tên bác sĩ Việt Cộng tên là Dương Trương Quý Dương, giám đốc bệnh viện tỉnh, tức là cái hệ thống bệnh viện ở Việt Nam cũng được tổ chức như một bộ máy hành chính từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Thì đây là bệnh viện cấp tỉnh, tức là bệnh viện lớn nhất của tỉnh Hòa Bình, là một tên đại tham nhũng. Và khi mà cái vụ việc chạy thận mà làm ẩu nó dẫn đến 8 bệnh nhân bị chết, thì tên Trương Quý Dương này đã trốn sang Canada một thời gian, và gia đình hắn up lên những cái bức ảnh về vinh thự của hắn ở Canada thì đẹp long lanh tuyệt vời. Và thậm chí vinh thự của hắn ở Hòa Bình thì cũng đẹp như là một cái lâu đài biệt phủ. Thì đấy, thưa với quý vị, ở Việt Nam hiện giờ đất nước của chúng ta là như vậy, sức người Việt Nam cũng không phải là kém, bởi vì đã sản xuất ra vô vàn của cải và tài nguyên của đất nước của chúng ta. Chúa thương xót ban cho rất là phong phú, và tất cả cái tài nguyên đó và cái sức người lao động đó cuối cùng đã bị Việt Cộng tham nhũng đến tận xương tủy, tận máu mủ của dân. Để làm gì? Để cuối đời chúng lại đem sang xứ Tây Bắc để mà hưởng thụ. Đó là cái nỗi niềm trơ trẽn, cái nỗi niềm bất công và không thể nào mà có thể cay đắng hơn đối với cái đám công an lâu la hàng ngày hàng giờ đi rình mò những người đấu tranh dân chủ, canh chặn nhà những người đấu tranh dân chủ và thậm chí hành hung đánh đập những người đấu tranh dân chủ, đồng thời cũng là theo dõi những người Việt ở hải ngoại yêu mến dân chủ và lên tiếng vì hiện tình của đất nước. Họ làm những cái công việc như một bầy chó săn, như một bầy chó đói như vậy, để nuôi dưỡng, để bao che, để tạo nên một cái tầng lớp quan tham đè đầu cưỡi cổ toàn bộ nhân dân Việt Nam, cũng như là chính cái đám công an lâu la tét như đó. Thì tôi thử hỏi trên đời này có một cái điều gì khốn khổ, khốn nạn hơn là đấy, những cái việc làm của cái đám công an lâu la mà dẫn đến một cái hậu quả như vậy, do chính họ đã góp một phần cực kỳ lớn lao trong cái việc tạo nên cái sự bất công đó cho đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Và họ vẫn tiếp tục mơ mộng với những cái miếng mồi được nhử, được cái đám quan chức ném ra để nhử họ, để nuôi dưỡng cái lòng nhu chung của họ. Và ngày hôm nay trên làn sóng của Cánh Đồng Mây với nhà văn Phan Đình Minh, tôi rất là mong từng cái người công an an ninh mạng đang nghe cái chương trình này nhớ từng lời của tôi nói. Quý vị có ghét tôi cũng nhận luôn, nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho quý vị biết cái thân phận của quý vị và cái vai trò của quý vị thật là thảm hại, thật là độc ác, và cuối cùng quý vị sẽ phải là người gánh chịu hậu quả trực tiếp từ cái tội lỗi của chính quý vị đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Còn cái đám quan chức Việt Cộng, bọn chúng đã lót ổ sẵn và sẽ cao chạy xa bay cùng với gia đình đề địch của bọn chúng khi mà ở đất nước này có biến. Và chắc chắn cái chế độ độc tài Việt Cộng sẽ không còn tồn tại lâu nữa. Khi mà chúng ta nhìn vào quan thầy của Việt Cộng, chính là bọn Trung Cộng, thì tôi cho rằng cũng đang ở trong một cái thời kỳ vẫy chết. Xin cảm ơn chú ạ, và xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân. Cái điều kết thúc của cô trong chương trình ngày hôm nay, tôi có cảm nhận được là vì không nhìn thấy chính mình nên Việt Cộng làm mọi điều sai. Họ không nhìn vào chính tâm mình. Khi sắp làm điều gì sai cuối, Việt Cộng nhìn trước ngó sau, thử xem có ai nhìn thấy không. Nếu không thấy ai, nó làm ngay, ngay cả giết chính những người đồng chí của nó. Nó tự nhục mạ chính mình, nhục mạ chính lương tâm mình. Có một điều Việt Cộng quên mất là chính họ đang nhìn thấy họ đấy. Luôn luôn, lúc nào Cộng sản cũng nói, Hồ Chí Minh nói, không có gì quý bằng dân chủ, độc lập và tự do, và mong muốn những điều tốt cho nhân dân. Nhưng không, nó làm ngược lại. Hãy nghe lời của cố Tổng thống năm nào đã nói: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những điều gì Cộng sản làm. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân đã thức khuya, mặc dù có con mọn, có mẹ già đau yếu, cho tôi gửi lời thăm một lần nữa đến thân mẫu của cô. Chào cúc cầu chúc cô và anh Quyền cũng như cháu được mọi sự an lành. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả những diễn đàn bạn đã mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Dân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa thu năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972 414 1300, 972 414 1300.